là mình là nghe tiếp. Tuy nhiên là mình nói đây là lấy khóa học Phật pháp, nhưng thật ra thì Phật pháp nó chuyên môn lắm, nó khó học mà theo lối ABC lên cấp và gì hết thì nó rất lâu, nó rất nhiều. Nên là người Phật tử thì thực hành, mình thiên về thực hành. Còn học Phật pháp thì nói theo đời tức là thiên về lý thuyết, thì cái lý nó rất là khó, bắt mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà mình biết điều mà thực ra là cái lý khó đó, nó là cái khó của cái nhân quả, chứ nó không phải là cái khó của một cái triết lý hay cái suy nghĩ cầu kỳ đâu. Nhân quả coi vậy mà rất là khó, khó thấy vô cùng. Càng đi sâu vào càng khó. Thì nói ví dụ như thấy ví dụ để cho thấy cái khó của nhân quả, nó nằm cái chỗ nó không cùng tận, nó là một cái dính líu liên hệ với nhau, có một cái sự dính líu liên hệ với nhau mà nó cứ không biết đến đâu là cùng. Cho nên muốn đi đến tận cùng cái chân lý của nhân quả nó thành ra khó. Bây giờ lấy ví dụ như mình nấu bữa cơm, thì nấu bữa cơm thật ra đầu tiên là ra cơm, nếu có đồ ăn nữa, món kho, món xào, món canh, món luộc chẳng hạn vậy, thì nghĩ vậy. Nhưng mà muốn có cơm thì cũng phải có gạo, có gạo rồi muốn thành cơm thì cũng phải có nước, mà có gạo có nước rồi thì cũng phải có lửa để nấu nó cho nó chín lên. Có lửa, có gạo, có nước rồi thì muốn thành cơm nó phải có nồi, có nồi vậy đó. Nếu mà mình nấu nồi điện thì không cần lửa mà phải có điện. Rồi nếu mà nấu thì thông thường là mình phải có canh chừng nữa, thông thường nó cháy, nó khét, nó nhão đủ thứ hết. Rồi thì mình thấy là cơm là một kết quả, nhân của nó là như vậy đó. Nhân là phải gạo, nước, lực là phải nồi, phải khéo léo. Nhưng mà mỗi nhân như vậy nó lại nhiều. Gạo từ đâu ra? Thì gạo thì có từ lúa, từ cái hạt thóc, từ cái mầm của nó. Và nó phải có người trồng, phải có đất, muốn trồng phải có đất. Cho nên gạo là một cái quả, nó là nhân cho cơm, nhưng mà nó cũng là một cái quả. Nó muốn có để nó được là nhân cho cái cơm, thì cái có của nó cũng là một cái quả, cái kết quả. Kết quả nó cũng nhiều nhân, có đất, có ruộng, có nước, đó. Có người trồng trọt, có người gặt để hái, có người đập cho nó cái thóc ra, cho nó bung cái chấu ra, rồi phải có người chuyên chở đem lên rồi bán cho mình đủ thứ hết đấy. Là cái nào cũng là một cái nhân phải có, cái duyên phải có. Cho nên cái nhân quả nó, bây giờ mình nói cơm thì cái nhân của nó là gạo, lúa đó, mình thấy nó đã phức tạp. Rồi đến nước, rồi đến lửa, rồi đến điện, nó cũng phải nhiều cái nhân duyên thì nó mới có. Cho nên nó cứ dính nhau như vậy, dính nhau với nhau đi, nó cứ không cùng tận, và nó nó từ gốc từ đâu, bắt đầu từ đâu, nó hầu như nó không có luôn, không có cái bắt đầu. Cho nên nghe cái sự thật như vậy, bây giờ cái trí giác của Đức Phật thấy ra hết cái sự thật, cái sự thật của đời sống này của con người ấy. Cho nên cái trí giác của Đức Phật nó bao la cùng, nó thâm sâu cùng. Nên giờ cái học Phật pháp đó là mình học về cái chân lý và cái sự giác ngộ, cái tâm giác ngộ đó là trí huệ đó. Thì mới học nghe thì thấy nó dễ mới đầu, nhưng mà càng đi sâu thì nó càng khó. Rồi rốt cuộc cái câu hỏi của mình nó từ đâu ra, nó từ đâu mà nó có như vậy. Thì đến đó thì đôi khi con người nói cái này là tạo hóa ông trời. Có nhiều người nói tạo hóa, tạo mà tạo ra là biến hóa. Rồi mình nghĩ là tại sao nó có như vậy, tại sao nó có. Thì mình nghĩ là chắc phải có một cái người nào, cái bậc nào đó, thần linh là nó tạo ra nó, đặt ra nó. Thì từ cái chỗ đó nó là, tức là mình muốn tìm cái tâm của mình nó muốn biết là tại sao nó có, mà sao nó có nhiều, mà sao nó có đủ thứ, mà đối với cái gì ấy, thì nó cũng phải làm cái này làm cái kia nó mới ra cái đó. Nấu vậy xào nó khác, kho nó khác, nấu canh nó khác, luộc nó khác, chứ không phải là cứ làm giống nhau là nó ra mọi cái. Cho nên ai bày ra cái đó, ai bày ra cái rau, ai bày ra cái luộc, ai bày ra cái nước, cái lửa, ai bày ra là hết muốn luộc thì phải như vậy, muốn xào thì phải như vậy, ai đặt ra cái đó. Cho nên từ cái chỗ mình hỏi chứ ai, thế mình nghĩ là có một bậc nào đó, có một bậc thần linh nào đó tạo ra cái đó. Nên từ cái chỗ vậy thì mình đặt cái câu hỏi ai là người muốn biết cái nguyên nhân nào mà một cái người nào tạo ra, tức là một cái nhân nó tạo ra hết tất cả những cái đó. Thì khi mà cái tâm mình nghĩ như vậy, cái mình nghĩ là có một ông trời, tại vì cái người mà nghĩ ra những cái này nó phức tạp vô cùng. Cái người này là phải không phải là cái con người bình thường, cái người này là một cái gì phức tạp ghê gớm, cho nên đây phải là một ông trời. Thì khi mà mình nghĩ như vậy, tức là mình nghĩ cái nhân mà tạo ra, mình nói tạo ra tất cả nó là ông trời. Thì trong đạo Phật nói là mình nói nhân như vậy ấy, mình có nghĩ về nhân quả, mình có thấy mọi cái nó đều có nhân, mình nhận ra được là nó có nhân quả. Nhưng mà khi mà mình kết luận rằng là nhân nó là một ông trời ấy, thì cái đó là một cái nhân không đúng. Nó không có kêu là chánh nhân nữa, nó kêu là tà nhân, là một cái nhân sai lầm, không đúng. Cho nên cái kết luận của mình nó có đưa lại cái trí huệ của hết, mà có thể nó đưa lại cái mê tín. Nên là mình nghe qua thì mình biết là tại sao mà trí giác, cái trí huệ của Đức Phật sao nói vô lượng vô biên thâm sâu thì nó phải chân chứng rồi, nó có được tà chứng là nó ngay như vậy gọi là tránh, nó lệch sang như vậy nó là tà. Nó có thể có hai phía, cho nên là nó có những cái tà, mà cái tà thứ nhất là cái tà mà trong đạo Phật thường nói là không có thấy được nhân quả mà bác bỏ, tức là không tin nhân quả. Cái sự thật nó là nhân quả mà không tin nhân quả nữa là coi như là si mê nhất, cái đó là tà kiến, ác kiến. Có nhiều người tin nhân quả mà tin không đúng, gọi là tà nhân, là tà quả. Tức là tin thần thánh mà tạo ra hết. Đối với đạo Phật đó, thần thánh có, nhưng mà thần thánh cũng từ nhân quả mà ra. Ừ. chứ không phải là thần thánh là cái người tạo ra cái nhân quả đó, mà không có ai tạo ra thần thánh hết. Cũng như mình là một người nghèo ở trong xã hội này, mình được trợ cấp, mình được giúp đỡ, mình được chăm sóc, đi nhà thương không tốn kém gì đó, thì mình ở cái địa vị mình thì mình thấy mấy cái người làm ở trên đó, tổng thống, thủ tướng, rồi bộ này bộ kia, rồi dân biểu cái gì đó, mình thấy mấy người đó cao quý lắm, người ta giúp đỡ cho mình, người ta giúp đỡ cho mình được chăm sóc được này nọ, cái mình nghĩ là cái, những cái người đó là tạo ra tất cả cho mình, và những cái người đó là không có ai tạo ra người ta hết, mà mình là được người ta tạo ra, mình được những người đó chăm sóc chăm nom, cho nên mình mới được ấm cúng, mình mới được ăn uống đầy đủ, rồi con mình nó sinh ra là cũng do những người trên đó người ta đặt lọt ra, cho nên con mình được sinh trong nhà thương, rồi được trợ cấp, được nuôi dưỡng, cái mình thấy là mình là được những cái người đó lo, những người đó tạo ra. Còn những người đó thì từ đâu ra, người nó chắc những người đó không có từ đâu ra hết, mình cũng nghĩ vậy. Cho nên tổng thống, thủ tướng thì đều có, nhưng mà tổng thống, thủ tướng nhiều khi mình hỏi đến các ông thủ tướng nói là hồi xưa tôi cũng vậy, hồi xưa tôi cũng được là con nhà nghèo được trợ cấp, xong rồi tôi đi học này nọ, do những cái nhân đó cho nên là tôi ra làm thủ tướng. Thì trong đạo Phật cũng như vậy, nó có thần thánh, và đôi khi mình xin cái gì đó thần thánh có nhiều cái cũng có thể ban cho mình. Thế sao mà mình nghĩ là tất cả những cái gì mà mình có, hạnh phúc của mình là nơi thần thánh cho mình, thế còn nó không có từ cái gì từ nơi mình hết. Cho nên mình có tin là nhân là nơi thần thánh để ban cho mình, là mình mới được cái kết quả sướng. Cho nên mình tin như vậy á, đạo Phật kêu là tà tín. Nhân quả mà mình thấy như vậy là tà nhân tà quả. Rồi mình nghĩ là thần thánh không có từ đâu ra hết, là thần thánh không có nhân quả, chỉ có con người mình là có nhân quả, mà cái luật nhân quả nó là thần thánh đặt ra, mình nghĩ như vậy. Cho nên tất cả cái đó, cái trí giác của Đức Phật thấy là ai cũng từ nhân quả ra hết, chẳng qua cái người đó như hôm qua mình nghe đó, họ làm những cái công đức thiện nhiều, cho nên họ có cái phước nhiều, từ có cái phước nhiều cho nên họ có cái bố thí, cho nên mình là phước ít, cho nên mình nhờ cái bố thí của người ta cái mình được no ấm, cái mình nghĩ là do người ta mà mình được hết những cái này. Nhưng mà còn mình không biết là tại sao mình thiếu thốn, tại sao người ta đầy đủ. Đó, bao giờ mình biết nghĩ như vậy là bắt đầu nó vào cái chân chánh. Rồi mình mới nhìn ra là tại sao nó cũng là con người mà mình phải cần cái sự giúp đỡ của người ta, là bởi vì người ta làm phước nhiều, bởi vì mình không có chịu làm công đức, mình không có chịu làm thiện. Lúc mà mình nghĩ như vậy thì nó mới là tránh nhân tránh quả. Còn mình chỉ có thấy là nhờ người đó mình được, nhờ người đó mình được, mình không có thấy nhân quả của mình hết, mình cứ nghĩ là cái người đó là cái nhân hạnh phúc của mình, cho nên cứ theo cái người đó thì là mình được hạnh phúc. Thì mình nghĩ như vậy là cái đó là tà nhân hay tà quả. Cho nên Đức Phật khai mà mình biết vậy. Và khi mình vào trong cái nhân quả mình mới thấy, nên là mình nghe mình biết cái khó hiểu của chân lý. Và hôm đó thì Đức Phật sẽ dạy cho mình nhận xét dần dần. Cái này mình nó nghe sơ qua đó, thì mình biết cái giáo lý nó thọng thâm vi diệu á. Thì ở đầu mình nhận xét là mình phải nhờ sự trợ giúp của người ta, mà người ta thì tự nhiên lại thành cái người cứu giúp, người có ân. Lý do từ đâu? Nhân từ đâu? Nhân là người ta làm tốt, cho nên người ta được cái quả bên trên. Mình là cái người không có làm tốt, cho nên ở dưới phải chịu nhận ân của người trên. Đầu tiên mình nghĩ như vậy. Thì khi mình nghĩ như vậy thì mình phải nhìn đến quá khứ. Nhân nó nằm trong quá khứ, là ở trong quá khứ người đó làm tốt, cho nên đời này người đó mới được lên trên. cho nên đời này người đó lại làm tốt nữa, cho nên đời sau lại là bên trên nữa. Và mình á thì không có nghĩ đúng cái nhân quả, cho nên chỉ đi xin, đi cầu đôi khi theo cái tính xấu là theo, rồi là bỡ đỡ, nâng đỡ. Lắm lúc có phước là được làm quan cũng thành ra là đứng thần, thành ra gian thần. Và đời sau á, nó mới do nghiệp đó mới đi xuống địa ngục. Cho nên mình biết là do mình không có thấy rõ cái nhân quả. Mình nhìn nhân quả mình toàn là nhìn thấy cái lối tham lam trước mắt, mình không có thấy cái đời trước cái người đó nó làm phiền phước cho nên nó được, đời trước mình thiếu phước cho nên đời này nghèo khổ, mới phải chịu cái ân đó, chịu ân mà mang nợ rồi su phụ rồi bỡ đỡ, rồi đôi khi rồi cái chèn người khác xuống, đè người khác xuống để mình lên, cho nên toàn là nghiệp xấu. Đời trước đã không làm phước, đời này nghèo lại tạo nghiệp xấu. Cho nên mình nhìn thấy rõ cái đó thì nó thành là mình thấy ra chứng nhận chứng quả. Khi mình thấy là vậy thì người đó giúp thì mình nhớ ơn, mà mình lo làm phước đức, mình lo tìm cách làm phước đức, mình làm phước đức đầy đủ mình sẽ bằng người đó mà hơn người đó nữa, mà không cần phải cạnh tranh gì hết, từ nhân quả nó ra. Cho nên một mặt mình nhớ ơn, tại vì nếu mà mình mà không nhớ ơn thì nó thành là một cái nhân xấu. Nên nhớ ơn mà mình nhớ trả ơn thì nó mới là một cái nhân tốt. Rồi mình làm những cái việc tốt theo khả năng của mình, theo tâm thức, theo cái khả năng của tâm mình, của cái tài vận có, thì là mình chuyển cái nhân quả của mình. Không có ông trời nào, không có thượng đế nào đặt ra cái nghèo cho mình, đặt ra cái giàu cho người khác. Không có ông thần thượng đế nào đặt ra cho mình cái tính này, đặt cho cái người kia cái tính kia, mà là do tự nơi trong mình, tự nơi trong tâm thức của mình. Không có rõ về nhân quả, ham muốn, thích an lạc mà không có biết cách nào để làm, nó trở thành cái tham cầu, rồi mới sinh ra cái ý kiến là tìm cái cách này, tìm cái cách kia. Và những cái tìm của mình, những cái cách của mình nó không bao giờ nó là chính hết, nó là tà, nó thành ra những cái tính tình nhiều đời kiếp, nó huân tập thành cái tính tình của mình. Đó mà chưa chẳng có ai sinh ra cái đó, tự mình do vô minh không thấy được cái chân lý nhân quả mà hành động với nhau, đối xử với nhau huân tập thành cái tính tình của mỗi người. Và như vậy mình trở thành một cái con người phàm, và lúc nào cũng sống trong cái bất chắc, không biết là nay mình lên thì mai mình có thể xuống, và xuống nổi biết mình có lên nổi không. Mình cứ ở trong cái đó, rồi mình cứ tìm cầu cái trước mắt, mình không biết cái nhân quả ba đời. Cho nên mình thấy mới cái đó mình đã thấy nó là khó nhận ra. Thì muốn gì mình suy nghĩ tiếp, mình nghe tiếp để bắt đầu thấy cái thâm sâu của nó. Suy nghĩ tiếp thì mình sẽ thấy Đức Phật sẽ dạy rằng là cái nhân quả nó rất thâm sâu, không ai đứng ngoài nhân quả. Bây giờ mình nhìn, nếu mình thấy ông vua, ông tổng thống, cái vua với cái tổng thống nó có ngoài nhân quả, thì mình vừa nghe là nó có cái nhân phước đức đời trước. Nhưng mà ngay trong bây giờ, nếu mà có dân, có tổng thống không? Là nếu mà không có các bộ này bộ kia, có tổng thống không? Thành ra mình bắt đầu thấy nhân quả nó là một cái liên hệ ngay đây, ngay trước mắt mình. Cho nên muốn có tổng thống thì cũng phải có người dân, cũng có những người làm cho mình, bộ trưởng, người thứ trưởng, những nhân viên này nọ gì thì nó mới có tổng thống. Cái tổng thống từ đâu ra? Tổng thống từ những cái nhân duyên phối hợp mà ra. mà mình muốn là dân đó, cũng phải có tổng thống, cũng phải có cái người trên, cũng phải có quan này quan kia, thì mình không là quan là dân, là vua là gì, thì mình là dân. Đó. Cho nên mình cũng phải ở trong cái nhân duyên với mọi người thì mình mới được là dân. Mà vua cũng vậy. Rồi mình thấy vậy rồi mình bảo, nhưng mà sao ở trong một cái nhân duyên hiện tại này mà tại sao mình lại là dân, mà cái anh kia thì anh lại là tổng thống? Thì mới nói là do đời trước anh làm phước, mình do đời trước không có làm phước. Nhưng mà anh kia do đời trước anh làm phước, anh bố thí, không có người nghèo có con bố thí được không? Không có tiền có bố thí được không? Không có cái tâm mà xả thí nó có thí được không? Cho nên cái lúc mà anh tạo nhân á, cái tạo nhân á, anh cũng phải tạo ở trong một cái nhân duyên. Không có tự nó có được, không cái gì tự có được, mà cũng một cái bố thí đời trước của anh đó là cũng có một ông thần nào tạo ra sao? Không có, chính anh tạo ra. Đời trước anh nghèo lắm, anh có 5-10 đồng, nhưng anh cũng chia sẻ ra. Anh chịu ăn khổ chút, dành một chút, anh chia cho người khác. Cho nên kiếp này anh tổng thống giàu có rồi đó. Đó thì cũng trong cái đó, trong cái tiền bạc, trong cái đồ vật ăn uống, trong cái tâm và với những người khác, những cái người nghèo khác, những người cần có khác, có những cái người như vậy nó mới thành cái pháp bố thí, nó mới thành cái tâm thiện. Cái tâm của mình nó không tự có, mình làm rồi thì nó thành. Cho nên mình nói cái tính của tôi, cái tính mình đừng có nghĩ cái tính nó là cái mà muôn thuở là mình có cái tính đó. Mình cái tính nó, khi mà nói cái gì là cái tính tình, thì cái tính nó có nghĩa là không thay đổi. Nhưng mà cái đó nó không khó đâu. Mình có thể thay đổi được tính của mình. Nếu mà mình dùng tất cả những nhân duyên mình tạo ra, ví dụ như tính của mình là keo kiết này, bây giờ mình muốn thay đổi, chẳng qua tại sao mình có cái tính đó? Bởi vì trong những đời trước và đời này của mình có những cái suy nghĩ không đúng, không đúng nhân quả. Mình có những cái tà nhân, tà quả, có cái tà kiến. Mình nghĩ là vậy này, mình nghĩ là của mình đó. Mà cho ra thì nó bớt, nó thiếu và nó hết, thì mình sẽ bị thiệt thòi. Cho nên mình nghĩ như vậy. Tức là mình nghĩ nếu mình sẽ bị khổ đau ở nơi cái nhân nào, mình nghĩ là ở nơi cái nhân là bố thí. Mà bố thí thì mình sẽ hết của, hết của thì mình sẽ bị thiếu thốn và khổ đau. Cho nên mình nghĩ nhân quả theo cái lối đó là tà nhân, tà kiến. Mình không biết nhân quả. Cho nên từ cái chỗ nghĩ mình nhân quả như vậy, mình mà không cho ai hết, rồi để bảo vệ cái nó. Rồi mình lại nghĩ là có là của tôi làm tôi có, tôi cũng là người, anh cũng là người, tôi làm tôi mới có, thì anh làm thì anh sẽ có, tại sao anh không làm rồi tôi làm, tôi mệt tôi có rồi tôi lại phải chia cho anh. Đó, mình mới suy nghĩ như vậy là mình đem cái thông minh của mình ra, mình bảo vệ cho một cái tàn kiến nhân quả của mình. Cho nên mình dứt khoát, mình cái lập trường dứt khoát, mình có một cái hành động không có cho ai cái gì hết. Cái gì của mình là giữ cho chắc và kỹ. Mình dứt khoát đến mức độ là cưới vợ rồi cũng nói là cái này của bà, cái này của tôi, bà đừng có đụng đến cái của tôi cũng không bao giờ đụng đến cái của bà. Của ai mới xài phước ai mới hưởng, nói vậy. Thì mình cứ theo cái hành động đó, nó thành một cái nhân. Cái nhân đó của mình, Đức Phật nói nó rất nguy hiểm. Mình không có biết cái nhân quả, phải tránh nhân tránh quả, tránh kiến về nhân quả. mình càng thủ giữ đó, thì mình càng khép kín lại và tách biệt khỏi mọi người. Mà mình không biết đâu là cái căn bản để mà sinh ra là người là nó phải có một cái nhân đó. Cái nhân đó nó nằm từ trong tâm, là cái thiện tính, những cái tánh thiện của con người. Cái tánh thiện bao giờ nó cũng liên hệ với người khác, nó cũng có cái chia sẻ với người khác, nó không có cái khép kín lại, nó không có cái cắt đứt để thủ giữ cái riêng của mình. Bây giờ mình có một cái hành động như vậy, mình có một cái hành động, một cái nghiệp như vậy, nghiệp nhân như vậy đó, nó đi khỏi ra cái quả báo là người. Cho nên khi mà giết người nó thành cái tội ác, tại vì cái tội ác đối với đạo Phật đó, nó không phải chỉ là những cái tội mà người đời luật pháp đặt ra, nó là cái nhân quả, cái luật nhân quả. Mình giết người là mình không có cái tiếc thương đối với cái con người nữa. Một đối tượng trước mắt mình là người, con người mà mình có thể giết, mình có thể ra tay hủy diệt một con người, thì có nghĩa là trong tâm của mình nó không cần con người, mà mình bất kể cái tâm mà biết tiếc thương cái mạng sống của con người. Là người đó mà giết con vật đó, nó cũng còn chưa phải là một cái nặng, mà là người mà giết con người đó, là có thể đời sau mình không có còn là người nữa. Cho nên chính cái quả đó, nó Đức Phật bảo mình không có được giết người, không được sát sinh đó. Và vì cái nhân quả lợi ích cho mình thì giết người có nghĩa là mình không cần một chút nào để lại con người hết. Trong tâm của mình nó, cái ác của mình nó đến mức vậy, và mình bảo là không có thấy một cái tiếc gì trong cái đời sống con người nữa, thì mình khó mà được sinh là người nữa. Với một cái tâm, một cái nghiệp như vậy, một cái nhân như vậy, cái quả của mình nó có còn là con người nữa không? Cho nên mình chưa có thấy cái thâm sâu vi diệu của trí huệ Đức Phật ở trong cái nhân quả, mình mới thấy một phần nào cái nhân quả, và đôi khi trong đó nó còn tạp tiến lắm. Cho nên vì vậy khi mà mình không chia sẻ keo kiết như vậy đó, thì cái nhân đó, cái quả của nó sẽ là gì? Đôi khi nó sẽ là một con súc sinh, nó che nó lại, nó che nó lại, nó không muốn dính tới ai, và nó có một cái cứng rắn vô cùng bên ngoài. Cho nên lắm lúc nó thành ra là một cái vỏ, một cái vỏ cứng, nó thành ra coi như là con ốc sên. Thành ra mình chưa có biết những cái nghiệp, những cái nhân và những cái quả báo của cái hiện hữu này, mình không có tưởng tượng nổi, đôi khi mình không dám tin. Bây giờ cái trí giác của Đức Phật thấy rõ hết và nói lại cho mình, để cho mình có một cái nhân duyên là mình đã tin Phật rồi. Cho nên từ từ mình tiếp thu, mình ráng mình tin. Mà hết mình đã tin thì tự nhiên mình sẽ tránh đi tất cả những cái nghiệp xấu, những cái nghiệp mà đưa đến những cái quả báo xấu đời sau, nguy hiểm. Phải giữ lấy cái thân mạng của con người mà mình đã có được trong đời này, phải tiếp tục biết cái nhân quả là do chính mình tạo ra, tạo những cái nhân tốt để giữ lấy cái mạng sống con người trong đời sau nữa, tránh đi những cái sinh và mang những cái mạng sống của địa ngục là quỷ súc sinh, giữ lấy cái mạng sống con người, vươn lên cứ như vậy vươn lên. Nên vì vậy là chỉ có cái pháp của Phật mới thấy cái điều đó, và mới có cái cách là dạy cho mình vươn lên dần. Nếu mà mình cứ nghe, mình cứ hiểu dần về nhân quả thì mình cứ lên dần, không bao giờ mình rớt vào những cái khổ ta mắc phải. Không bao giờ mà mình dù có được may mắn sinh là người mà sống trong cái tà kiến, không có thấy gì về chân lý. Đôi khi có nhận ra về nhân quả thì cũng tà nhân tà quả. Thành ra cái đạo Phật nó sẽ tránh cho mình hết mấy cái đó, giữ cho mình vươn lên. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó mà. Rồi mình vào cái chỗ thâm sâu, thì Đức Phật bây giờ rằng là mình biết rằng là như vậy ấy, thì mình muốn tạo nhân thì mình cũng phải có rất nhiều duyên mình mới tạo được cái nhân. Muốn bố thí thì có vật, có tâm thí, có người cần thí, rồi mình phải có nhiều cá nhân như vậy mình mới làm ra được cái pháp bố thí, nó mới thành ra một cái nhân đời sau của mình ấy, nó mới có cái kết quả của nó. Và cái kết quả của nó cũng nằm ở trong nhân duyên. Đời sau mình giàu có, mình làm vua thì cũng làm vua với những người dân. Rồi mình phải có cái tâm tốt như vậy thì nó cái tốt của mình nó mới tiếp tục, nó cứ vươn lên, nó cứ vươn lên như vậy. Cho nên con người của mình, cái tâm thức của mình nó nghe theo pháp của Phật ấy, hồi đầu nó vô minh ấy, nó chấp ngã sở, nó nhỏ bé lại như vậy, rồi nó tạo nghiệp, rồi nó đoạn đời, thì nó nghe nó mở ra, nó cứ mở ra, nó rộng ra, nó lớn ra, nó rộng, nó lớn ra. Thì như vậy ấy, thì hôm qua mình nghe cái tâm của mình nó muốn an lạc ấy, nó càng mở rộng, nó càng được cái kết quả lớn ấy, thì nó càng an lạc, nó càng mạnh, nó càng mạnh, nó càng an lạc. Thì biết vậy. Cho nên Đức Phật theo Phật pháp của Đại Thừa là Đức Phật muốn giúp cho mình được như ý 100%, tức là được sung sướng 100%. Nhưng mà trong đời mình còn nhiều cái tập khí, Đạo Phật đã nói là nó còn thấp kém. Mình thấy nhiều cái quả báo á, mình cho là sung sướng lắm, nhưng mà nó còn đầy cái khổ trong nó. Cho nên gọi nó là hữu lậu pháp, nó còn có những cái khổ đau phiền não gọi là lậu, nó còn có cái cuối cùng của nó là nó mất hết đi. Cho nên kêu nó là nó sẽ gây ra một cái khổ đau mất mát, cho nên kêu nó là lậu, hữu lậu. Mình còn thấy cái đó là hơn. Cho nên khi mình sống trong đời, mình có tiền của một chút, dù là nó chưa tới đâu, thế cho thì là triệu thôi, triệu. Và mình có danh một chút, dù là cái danh của mình không phải là cái quốc tế này đều biết, một cái bằng cấp của mình thôi. Lắm lúc mình say sưa ở trong những cái kết quả nhỏ bé đó, mà cũng do một cái nhân phước đức của mình trong đời trước mình mới được. Mà lắm lúc mình quên cái đạo luôn. Cho nên chính vậy mình phải có một cái trí huệ. Nếu không mình cứ hưởng cái gì thế là mình quên hết. Cho nên đôi khi mà sống Phật pháp khó quá, bởi vì mình cần phải mở ra cái trí huệ của mình. Đức Phật biết rằng là nếu mà mình được mở trí huệ thì nó mới có một cái bảo đảm chắc chắn nó nằm ở nơi tâm thức mình, và nó sẽ làm cho mình không có bị khổ nữa. Cho nên Đức Phật nói những cái chân lý ra, nó không phải là Đức Phật tự nhiên đi nói một cái gì khó hiểu cho mình, làm cho đầu óc mình bối rối. Mà Đức Phật muốn khai cái trí của mình để cho mình được chắc chắn bảo đảm cái sự an lạc và sung sướng. Nếu trí mình nó không mở, mù tối, mình đột đâu là mình than đó, đột đâu là mình cố chấp vào đó, thì sau đó là nó sẽ khổ đau. Cho nên mình hiểu về cha của mình là hiểu ở chỗ đó. Mình hiểu Ngài có cái tâm từ bi, và mình hiểu Ngài có một cái trí giác ngộ thâm sâu vô cùng. Cho nên khi hiểu đến cái trí giác ngộ thâm sâu, mình mới nghe cái nhân quả, và mình nghe sâu của cái nhân quả, cái từ bi mình không biết. Từ cái chỗ mà mình thấy ra là cái trí huệ, cái chân lý nó cứu được tất cả chúng sinh, cho nên Đức Phật chỉ thuyết pháp về đó, mình mới hiểu được cái từ bi của Đức Phật. Rồi từ chỗ đó mình mới thấy cái nguy hiểm của cái vô minh của mình. Từ cái điểm vậy đó, cho nên mình mới nhất định dứt khoát không có bỏ cái nhân duyên mà mình đã có trong cái đời này may mắn hết đó, là cái nhân duyên với Đạo Phật. Và mình mới nhất định cái tâm mình là phải quy y và Tam Bảo. Còn thôi mình mất bất cứ lúc nào, bởi vì cái vô minh của mình. Nên là mình nghe vậy là mình biết là để mình không có nghi ngờ cái thâm sâu. Cho nên khi mà trở lại, khi mà Đức Phật nói cho mình biết là mọi cái nó đều từ nhân duyên nó ra, cho nên nó đã từ nhân duyên nó ra, thì mình là cái người mang ân, cái người mà dựng ra ân cho mình, bố thí cho mình là người có ân. Nhưng mà người đó sẽ được điều biết tốt đẹp, người đó sẽ được mình nhớ ân, thì cũng là ở trong cái nhân duyên, là nhờ người đó là cái người có nhiều phước đức mà lại có cái tâm tốt. Cho nên nhờ những cái nhân duyên, mình là cái người nghèo khổ cần cái thí, cho nên là nó có nhân có duyên, người đó làm cái chuyện đó thì tự nhiên người đó được cái nhớ ân của mình và được cái tôn thờ của mình, thì nó là đều là nhân duyên qua lại. Cho nên Đức Phật mới nói ra một cái thâm sâu ở trong đó để cho cái trí mình nó bừng mở, nó sáng lên, là bởi vì tất cả nó do nhân duyên. Cho nên thực sự cái nào cũng không có tự có mà phải đương vào cái khác. Mình đương vào cái người trên để mình được sống, người trên đương vào mình để được cái phước đức. Nếu không có ai nghèo khổ hết thì làm sao bố thí, mà không có bố thí thì làm sao có quả báo phước đức. Cho nên nó nương vào nhau, cái luật nhân quả duyên khởi như vậy ấy, tức là mình đã bắt đầu đi vào cái sâu của nó. Sâu của nó là mình lúc mà mình biết nhân quả đó thì mình thấy đâu có cái gì là khó, đâu có gì là tỉnh ngộ. Nhưng mà mình càng đi vào cái chân lý của nhân quả đó thì mình sẽ gặp cái khó hơn lắm, và mình sẽ bắt đầu thấy là cái chân lý, tức là tỉnh ngộ. Thì ngộ đó là nó vậy, cái pháp nào cũng phải nương vào nhau. Mình nói nấu cơm, cái gì là quan trọng nhất? Mình bảo là gạo, đúng, không sai hết. Nhưng không có nước có thành cơm không? Nước là phụ. Nhưng mà không có lửa, lửa cũng là phụ thôi, mà không có lửa có thành cơm. Bây giờ có lửa, có nước, có gạo, mình cũng khoan hẳn kiêu hẳn. Mình có nồi nấu ở đâu, nấu ở cách nào mà để nó có cơm. Cho nên vậy đó, mình biết mà mình nấu xong đó, có nồi nấu xong nữa đó, không ai ăn hết, mình cũng ăn luôn, thì cơm có nghĩa gì nữa không? Cho nên mình phải biết là cái đời sống, cái sự sống của nó liên hệ với nhau, rồi nó mới ra nghĩa. Khi mình nấu ra là nấu ra để cho ai ăn, nấu ra để cho mình ăn, hay là nấu ra để đem đi bố thí đó, chẳng hạn như vậy. Thế ra nó mới ra cái nghĩa này, cái kia, nghĩa nọ, mà nó đều ở trong những cái nhân duyên đó. Mà nó hiện ra cái đời sống của con người, nó hiện ra mọi ý nghĩa của con người. Thì nấu ra để mình đem đi bố thí, để nấu ra cho mình ăn, thì cái nghĩa của nó chỉ là nuôi mình, và nó là cái nghĩa tự nhiên của đời sống. Nó không có cái gì là tốt để nó có quả báo tốt, mà nó cũng không có cái gì là xấu để có quả báo xấu hết. Nhưng mà một khi mình nấu ra để mình đem đi bố thí, thì cái cơ nó của mình ấy, nó là một cái nhân tốt, mình đã tạo ra được một cái nhân tốt, và rồi mình bố thí nó sẽ có một cái quả báo rất tốt của nó. Nó cũng nằm trong nhân quả duyên khởi đó. Và mình nấu ra, nấu cơm, mình cho thuốc độc vào để mình giết một người, thì nó thành ra là một cái nhân xấu. Và cái nấu cơm của mình ấy, cho người ta ăn ấy, nó không còn cái nghĩa là bố thí, mà nó thành cái nghĩa là địa ngục khi cái quả báo nó hiện ra. Cho nên ở trong cái nhân quả duyên khởi như vậy, nó hiện ra cái đời sống này, nó hiện ra cái thiện ác, nó hiện ra cái không thiện không ác, nó hiện ra đủ hết, và nó vi diệu. Mà ở trong đó rồi nó có cái gì có thật không, tất cả nó đều có, nhưng mà nó có thật là nó không cần đến cái kia mà nó có. Nó có nhưng mà nó đều phải nương vào nhau. Cho nên khi mà mình nhìn, càng nhìn đến cái nhân quả, càng thấy cái nhân quả, thì càng thấy cái lợi ích, cái lý nhân quả nó đưa lại cho mình một cái tâm tốt. Cả khi mà mình bố thí, mình nghe lời Phật bố thí nhưng mà mình chưa có suy xét kỹ, mình chưa có được nghe sâu vào trong cái lý nhân quả. Mình làm thiện thì mà có nghe hay không, có làm thiện. Khi mình làm thiện như vậy thì mình thấy rằng là mình làm thiện, mình đáp ơn, người ta mang ơn nhờ mình mà người ta mới được cái này cái kia, rồi cái người ta mới kính trọng mình, người ta ca ngợi mình. Đấy, mình bắt đầu mình dính ở trong đó, mình cảm thấy như là mình là cái người làm thiện, mình là một cái người được người ta ca ngợi, mình có danh, báo chí đăng tin tức của mình, nhà từ thiện gì đó, rồi mình cảm thấy là mình là rất tốt, mình thấy như vậy. Rồi mình ở trong tâm thức của mình thì nó phát sinh lên cái chấp trước của nó, mê ở trong nó, thích ở trong nó, rồi nó kiêu mạn. Kiêu mạn thì khi mình thấy người khác cũng làm thiện thì mà ồ, biết gì mà làm, phải làm thiện là phải làm như tôi, nhưng mà làm như vậy mà cũng kêu mình làm thiện, rồi mình có cái tâm coi thường ở đó. Rồi mình thấy người khác làm thiện mạnh, mạnh hơn ngang với mình mà cũng danh tiếng nữa, thì mình sinh đố kỵ, mình muốn mình độc tôn thôi. Tại sao mà mình sinh cái tâm coi thường người khác và ghen tị với người khác mà muốn mình độc tôn? Bởi vì mình trói buộc ở trong đó, những cái việc tốt mình làm đó, mình có một cái tâm tham đắm ở trong đó. Đức Phật nói là trói buộc ở trong đó. Cho nên mình làm thiện rồi mà rốt cuộc mình vẫn có cái ác là khinh người, đố kỵ cái người, muốn mình một mình độc đại. Cho nên nó chưa có xong, mình phải có trí huệ nữa, mình phải hiểu rõ, mình mới biết là từ đó nó mới có cái khó nghe của đạo Phật, mà thực ra là để cứu mình, chứ không phải Đức Phật nói chuyện khó chi cho mình làm gì. Cho nên Đức Phật mới nói là mình phải quan sát trong nó, là nó phải nương vào nhau mới có, chứ đừng có nghĩ là một mình như ông Thượng Đế, ông Trời tạo ra. Không phải khi mình bố thí cho một người khác có nghĩa là mình là cái người mà làm cho người đó sống còn, mình là cái người biến ra cái đời sống của người đó, không có mình là cái người đó chết. Mình đừng có nghĩ như vậy, là mình nghĩ là một cái đó là tư duy. Mình phải có tránh tư duy để mình nghĩ là mình bố thí là cái bố thí nó là một cái nhân của mình, cái nghiệp của mình, cái quả là mình được, cái quả của nó rất là sung sướng, hạnh phúc, vui diệu, mình sẽ được hưởng cái đó. Vậy thì nhờ đâu đó mà mình được một cái nhân như vậy? Nhờ những cái người xin mình ấy. Cho nên nhờ những người đó mà mình được cái nhân tốt, thì tại sao mà mình lại coi mình như là một cái người mà ra ân một cách như là vua chúa ra ân, như là thượng đế ra ân như vậy, nương vào nhau để mà cùng lợi ích, chứ không phải là mình là cái người mà làm chủ hết những cái đó, rồi mình để cho cái chất ngã của mình ấy, nó kêu căng lên. Rồi gặp cái người dưới thì mình coi thường, gặp cái người nào bằng ở trên mình ấy, thì mình đặt đổ. Cho nên bởi vì mình không có trí huệ, cho nên về nhân quả, cho nên mình sai ở chỗ đó. Cho nên nhìn lại cái nhân quả, nhìn lại cái duyên khởi, để mình thấy nó cái bình đẳng ở trong đó. Thì lúc bây giờ mình có làm thiện, mình cũng không có kiêu căng, và mình rất là khiêm cung, khiêm nhường, và rất là chính trong tâm mình có cái tri ân, tri ân những cái người mình cứu giúp để cho mình có một cái nhân tốt, để cho mình được hưởng nhiều hơn nữa. Cho nên phải thấy rõ, rõ càng rõ về cái lý nhân quả. Và Đức Phật khai mở đến mức là mình giác ngộ luôn ở trong cái lý nhân quả. Và khi mà mình và người phải nương vào nhau để mà có, thì té ra là nếu mà mình tách ra ngoài là nó sẽ không có mình nữa. Nếu mình là người bố thí mà mình đứng ra khỏi những cái người nhận thí và đứng ra khỏi những cái tài vật để thí, nó không có cái người bố thí nữa. Cho nên cái người bố thí đó nó phải ở trong cái nhân duyên nó mới hiện ra. Không bao giờ mà nó tự có, không bao giờ nó sẵn có, không bao giờ nó vĩnh viễn nó có, nó phải có ở trong cái nhân duyên. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói lên một cái chân lý, Đức Phật mới nói là cho nên cái người thí đó nó cũng là tính không, người nhận thí nó cũng là tính không, cái vật thí nó cũng là không luôn. Khi mà mình nghe nó sâu, thâm sâu về cái sự thật thể tính của nhân quả đó, thì mình có thể giác ngộ ra cái có này nó là một cái có của tất cả chúng sinh ấy, nương vào nhau nó hiện ra. Cho nên ở trong đó không có cái gì là một cái ngã thật có, là một cái pháp thật có. Ở trong cái nhân quả duyên khởi này là, thì lúc đó nhân quả duyên khởi nó là cuộc đời này, thì lúc đó mình thấy là cái chân lý cuối cùng của cái cuộc sống này là giác ngộ, thì mình sẽ giác ngộ. Cho nên Phật pháp không có lìa khỏi thế gian pháp mà có. Giác ngộ là nó nằm ngay trong ở nơi cái chân lý của chúng sinh, của đời sống này. Thì lúc đó mình ở trong đời sống này mà thành Phật. Cho nên Đức Phật đó, giúp cho mình khai mở cho mình từ cái chỗ mình làm thiện, làm lành, đánh giữ, làm thiện có nhân quả sung sướng cho mình, đi dần những cái chỗ thấy là cái chân lý. Lúc đó mình thấy ra cái chân lý đó thì mình tắt được cái biết bàn ngay trong sinh tử, tức là tắt được một cái thoát khổ vĩnh viễn hoàn toàn an lạc trong sinh tử. Rồi mình thấy sinh tử như vậy không còn là một cái gì đau khổ kinh khủng đối với mình nữa, mà nó là một cái đạo tràng, nơi đó để mình làm tất cả những cái điều thiện để chứng ra cái chân lý cho chính mình, và làm tất cả những cái điều thiện để cứu giúp mọi người đến không cùng tận. Nó thành ra cái Bồ Tát hạnh, cái Bồ Tát đạo của đạo thừa. Cho nên mình biết được là Đức Phật thuyết pháp khổ công 49 năm, đôi khi 40 năm, nhiều nơi nói 49 năm thuyết pháp, là để khai mở cái điều đó mà nó là chân lý của Phật và chân lý của mình. Mình là chung với nhau. Mình phải có Phật, mình mới là phàm phu chúng sinh. Phật phải có mình, Phật mới là Phật. Mình phải là dân thì nó mới có vua. Mà phải có vua thì mới có dân. Ở đâu cũng vậy, mình phải là con thì mới là có cha mẹ. Mà mình phải có con thì mình mới trở thành cha mẹ. Mình phải có anh thì mình mới là em, mình phải có em thì mình mới là anh. Luôn luôn là mình ở trong chúng sinh mà mình có. Đứng ra khỏi cái liên hệ của chúng sinh đó, mình không có cái gì hết, không có là gì hết. Cho nên Lucy có một cái anh đó, anh làm tượng Phật ở bên Nepal. Anh cũng nghe đạo Phật, anh cũng theo đạo Phật. Anh nghe thầy Tây Tạng mà anh theo. Anh mới bảo anh là không mà. Anh là không. Anh nói tên của anh. Anh bảo chứ anh tên là Raja. Raja này là cha mẹ đặt, đâu phải anh đâu. Nhưng mà xong rồi anh là cái người thợ làm tượng thì cũng do là tượng, cũng do là người ta đặt tượng, cũng do này nó, cho nên anh thành cái thờ đặt tượng. Chứ đâu phải là anh đâu. Tức là cái nào mà cũng có nhân duyên hết. Anh mà anh là chồng thì chứ cũng phải có bà vợ, thì anh mới trở thành chồng. Anh là cha thì anh cũng phải có đứa con, chứ anh đâu phải là cha đâu. Cái đứa con hay là anh thành cha, người vợ là anh thành chồng, cha mẹ là anh thành con. Mấy người Phật tử này đi thỉnh tượng Phật, cái làm anh thành cái người tạo tượng Phật. Anh là gì? Anh là gì đây? Anh hỏi đấy. Anh là gì? Ngoài với cái nhân duyên đó, anh không có hết. Anh là một cái ở trong cái nhân duyên mà có. Cho nên nếu mà người biết là Đức Phật khai mở cái chân lý nó rất thông sâu, mà mình là cái nhân duyên, cái chân lý của mình ấy, nó rất là thông sâu. Và khi mà mình thấy ra nó là mình phát hiện, mà mình phải tình ngộ lên, mình mới nhìn ra hết được nó. Và Đức Phật là cái người duy nhất có những cái dạy dỗ, những cái giáo dục về cái con đường giác ngộ. Tại vì Đức Phật duy nhất là người giác ngộ, nên lập ra những cái bài học, những cái pháp để dẫn con người mình đến chỗ giác ngộ. Ngoài Đức Phật ra nó không có cái đó. Mình tìm hết trong thế gian này, tất cả tồn tại trong thế gian này, nó không có cái giáo dục về giác ngộ, về chính con người mình, không có đâu. Cho nên mình có duyên theo Phật, mình tin theo Phật, không phải chỉ là tin vào một đấng thần linh tối thượng nào đó rồi cứ thờ phượng cung kính cho nhiều thì được ban phước cho đỡ khổ. Nó không có phải như vậy. Mình là con Phật, Phật đối với con nào là cũng muốn cho con mình giác ngộ, còn chưa giác ngộ là nó còn cái mê, nó còn mê là nó còn khổ. Cho nên mà Phật thấy theo cái chân lý nhân quả duyên khởi, Phật không có coi là con này quý hơn con kia. Chẳng qua là những cái người mình kêu là bậc thánh, A La Hán, Bồ Tát là những cái vị mà học sắp đến cái mức độ như Phật, và những vị đó sẽ phải theo Phật coi mình bình đẳng như là anh em của các ngài hết, và đều có cái tâm bình đẳng cứu độ bằng nhau hết. Cho nên khi mình đã là người Phật tử không có tự ti, không có mặc cảm. Mình biết là cái bậc cha anh chú của mình rất là bình đẳng, thương mình với tất cả cái tấm lòng của các vị đó, cái tấm lòng giác ngộ các vị đó. Cho nên mình nhận ra, mình đón nhận mình là người con Phật các ngài rất là hoan hỷ. Mình cứ coi mình như là một cái còn là baby, còn nhỏ lắm, dù có 80 tuổi, 90 tuổi mà là Phật tử thì cũng coi mình như đứa con nít chập chững, không biết gì hết. Đôi khi bố mẹ nó ấm lên, bố làm vua ấm lên mà cũng đập vào đầu vua. Đôi khi mình có những cái hành động thực ra là nó phạm thượng, nó đối với Đức Phật. Nhưng mà mình biết rằng là mình đã nhận mình là con Phật rồi đó, là mình ở trong cái dòng giống cái chủng tộc đó rồi á, thì mình phải hân hoan trong đó, vui vẻ trong đó. Mình mừng là mình có cái nhân duyên Phật tử. Rồi cái lớn khôn của mình nằm ở cái chỗ mình nghe pháp. Một người Phật tử mà đi chùa cả 100 năm mà không nghe pháp thì nó vẫn là một cái đứa con nít, một cái Phật tử con nít, còn nhỏ bé lắm, nhưng còn nằm trong nôi thôi. Còn người Phật tử mới 30 tuổi, nhưng mà mới 10 năm đi chùa, nhưng mà luôn luôn nghe học pháp, học cho nó chân chính, thì nó có thể nó đã là một cái đứa con mà chân chính biết đi rồi. Cho nên cái lớn ở trong đạo nó nằm ở cái chỗ nghe pháp. Có cái công quả cúng dường là để lấy tất cả những cái công đức kết duyên để cho mình đừng có bị cái vô minh vô tri tà kiến nó kéo mình ra khỏi đạo. Mình cúng dường nhiều, mình công quả nhiều cho tăng bảo, làm cho những cái tạp kiến ở trong mình, những cái vô minh mình nó khéo, khó mà kéo mình ra được khỏi đạo. Nó sẽ dính, mình sẽ dính vào cái nhân duyên với đạo qua nhiều đời sau nữa. Đó là cái rất cần thiết trong cái giai đoạn mà mình còn là cái người phàm, cần lắm. Mình còn si mê chưa biết gì, còn ngây thơ lắm, dễ bị dụ lắm. Đấy, ví dụ cái đứa bé con bố mẹ của nó nhiều khi nó mới biết sơ sơ, có nó thích kẻ có một cái thằng bắt cóc mà nó cứ đưa kẻ nó nhừ là nó theo. Mình đôi khi là con Phật với Bồ Tát này nó đôi khi bị nhừ cái đi theo nhiều cái đạo khác là cái nhừ nó đưa viên kẹo nó nhừ nó đi theo bị bắt cóc mất tiêu. Đó là ra mình hiểu được cái cao quý của cái nhân duyên có được với đạo Phật, rồi mình hiểu ra là cái thâm sâu của tâm đạo Phật, cái khó hiểu cái trí huệ của đạo Phật thực ra là để cứu mình, và chính cái sự thật của mình là cái trí huệ đó, chính cái thực tính của tâm mình đó, nó là trí giác. Cho nên vào đạo Phật là để mình khai mở cái đó ra, khai mở ra đó. Cho nên biết như vậy thì mình sẽ rất là quý trọng, và mình sẽ thấy ai nào có thể chắc khi mình được là người Phật tử. Anh Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về ấm tất cả.